ngồi rồi giải đáp trả lời. Mình học không có thi. Thành ra thế và thi là mình hỏi đáp. Ai hỏi không? Người này hỏi như chứ đáp. Chứ thầy đâu có đáp. Thế thi mà. Không có gì hỏi hết. Sao? Ra đề trước hả? À nói trước đi hả? Rồi nghe nó thấy cái gì lạ lạ hỏi hả? À, tìm cái gì lạ lạ. Nè, bây giờ chưa có biết nói gì, thôi ra đề đi rồi thì nói. Nói gì? Ngữ muốn thì nói về gì chứ, muốn thì nói về đề tài gì đây? Sao? Tại vì lúc sợ mình lẫn lộn, sợ mình lẫn lộn mình ra nói mình phải phân biệt cho nó rõ ràng. Nhưng thực ra hai chữ công đức phước đức nó là một nghĩa, mà trên thực tế thì nó chỉ là một cái rồi. Đừng kêu công đức chứ phước đức thì đều được hết. Nhưng mà có thể nói là bởi vì nó có cái này. Như vừa trước nói, tức là trong đạo Phật á thì kêu là công đức. Kêu phước đức cũng được, nhưng mà cái chữ thường dùng nó là công đức. Còn cái chữ mà thế gian thường hay nói là dùng chữ phước đức. Mà cái chữ phước đức cũng được dùng trong đạo Phật nữa, nhưng mà thường thường thì dùng chữ công đức hơn. Thành ra vì vậy cho nên mình muốn phân biệt cũng được, nhưng mà phân biệt đó là để cho mình hiểu rõ mà hành thế nào, chứ còn thực ra nó chỉ là một thôi. Phước đức hay công đức, nếu mà muốn phân biệt thì thường thường phước đức nó chỉ về mặt kết quả hơn. Công đức ấy, nó cũng là kết quả, nhưng mà nhiều khi ấy, bởi vì nó có cái chữ công ở trong đó. Công là công mình, công lao của mình, ra sức của mình. Thành ra có thể nói nó như là nhân vậy đó. Thành ra thường thường nói là tạo công đức, hưởng phước đức. Nó nói vậy. Thành ra công đức coi như là quả, phước đức như là nhân. Nhưng mà bởi vì ví dụ như trong đạo Phật đó, là nhất là phía bên cái giáo lý của bên tiểu thừa đó, là muốn lìa bỏ thế gian này đi. Mà thế gian này á, cái mà nó làm cho mình quyến luyến là cái phước đức của thế gian. Thế gian nó có cái khổ của nó, nhưng mà nó có cái sướng của nó. Cái sướng nó là phước đức. Thành ra nhiều khi á, cái phước đức đó á, cái nó bị nó là một cái đối tượng để mà mình lìa bỏ. Tại vì khổ thì dĩ nhiên ai cũng muốn bỏ, nhưng mà nó có cái phước đức trong đó. Người ta không chịu bỏ, là có cái phước đức ở trong đó. Do đó cho nên nhiều khi phước đức trở thành một cái đối tượng để mà lìa bỏ, và bị như chỉ trích cũng như bị phân tích để cho thấy là nó không có hoàn hảo. Thành ra từ chỗ đó nhiều khi mình mới lẫn lộn, mình cho là tất cả cái gì mà nó thuộc về phước đức ấy, thì nó đều là xấu hết. Nhưng mà mình phải hiểu là cái nghĩa xấu đó là trong trường hợp mà mình muốn lìa bỏ thế gian này. Trong trường hợp mà mình không lìa bỏ thế gian này ấy, thì cái phước đức nó không phải là xấu chút nào mà nó là tốt. Thành ra mình đừng có bị lẫn lộn, mình phải phân biệt rõ như vậy. Mình mà còn là một con người thế gian nữa mà mình chơi bai, mình bài bác phước đức ấy, thì coi như là mình không có lối thoát. Chỉ khi nào mình dứt khoát tâm mình là tôi đi tìm Niết Bàn, tôi không có tha thiết một cái gì nữa hết, thì lúc đó mình mới tìm cách để mình loại bỏ cái phước đức nó quyến rũ cái tâm thức của mình đi. Chứ còn đời sống này ấy, không có cái hạnh phúc của Niết Bàn ấy, thì nó phải có cái hạnh phúc của phước đức. Thì phước đức đồng nghĩa với hạnh phúc, không có phước đức ấy, đồng nghĩa với khổ đau. Nghĩa khổ đau đây, nghĩa khổ đau thế gian ấy. Còn khi mà mình tìm cái hạnh phúc Niết Bàn ấy, thì cái nghĩa khổ đau nó là cái nghĩa biến chuyển vô thường. Thì phước đức hay là không có phước đức thì nó cũng biến chuyển vô thường hết. Thành ra bởi vậy cho nên mình phải hiểu rõ nghĩa đó để mình xác định cái ý muốn của mình cũng như cái tâm lý của mình ấy. Ví dụ tâm lý của mình nó chưa có muốn tìm Niết Bàn, tâm lý của mình nó vẫn còn quyến luyến trong thế gian này, mà mình lại có một cái ý coi thường phước đức ấy, thì mình bị mâu thuẫn. Bị mâu thuẫn là mình không có thể sống cũng khó, mà hành đạo cũng khó nữa. Thành ra vì vậy mình phải xác định cái thế gian này á, cái phương diện mà an lạc của nó mình biết được rồi, nó là phước đức. Thì trong cái Phật giáo Đại Thừa đó, dùng tất cả những cái phước đức đó đó không để mà mình hưởng thụ, mà để lợi ích cho chúng sinh. Như mình học kinh vừa rồi đó, tức là dùng nó như một phương tiện. Tuy rằng có rất nhiều phương tiện, nhưng mà phước đức cũng được dùng như một phương tiện. Phương tiện đó, ví dụ mình có phước đức, tức là nói về phương diện tiền tài, tức là mình có nhiều tiền. Nhiều tiền thì tiền nó là một phương tiện để mình bố thí. Thành ra khi mà cái phước đức nó được sử dụng theo một cái lý tưởng của Biên Đại Thừa ấy, thì nó trở thành công đức. Tại vì cái phước đức nó không nhằm để hưởng, mà nó nhằm để làm phương tiện điều phục hay là nhiếp phục chúng sinh. Rồi từ cái chỗ nhiếp phục chúng sinh nó mới đưa chúng sinh về cái chỗ Niết Bàn hay giác ngộ. Thành ra tất cả những cái phương tiện nó trở nên công đức. Nếu mình dùng để phân biệt, đây trường hợp mình phân biệt hai chữ nha. Thành ra trong Phật giáo Đại Thừa không hề có cái sự coi thường phước đức, mà mình nghe những danh từ như là phước huệ song tu, tức là mình tu một lúc cả phước và cả huệ. Bởi vì khi mà ích lợi chúng sinh á, là cái ích lợi mà cuối cùng hết á, là khai ngộ của chúng sinh đó, đó là thành tựu cái mục tiêu của ích lợi của chúng sinh, độ chúng sinh đó. Nhưng mà cái con đường mà từ lúc mà mình bắt đầu phát cái tâm muốn cứu độ chúng sinh cho đến lúc đó thì mình phải dùng phước đức rất nhiều. Vì suốt chặng đường đó là chúng sinh không có quan tâm nhiều về trí huệ, không quan tâm nhiều về giải thoát. Chúng sinh luôn luôn đi tìm một cái an lạc, thì phải cần công đức rất nhiều. Rồi công đức nó là phương tiện nữa, mà muốn độ chúng sinh nó cần rất nhiều phương tiện. Thành ra cái chuyện một vị Bồ Tát muốn cứu độ chúng sinh, Bồ Tát nó không thể nào mà không có phương tiện mà độ chúng sinh được. Mà trong tất cả những phương tiện thì phương tiện thù thắng nhất vẫn là công đức. Bởi vì chúng sinh mà độ là làm sao độ, tức là tôi được an lạc, tôi được sung sướng, cái nghĩ giản dị nó như vậy. Không nghĩ độ mà nó thành khổ được. Thành ra vì vậy cho nên bây giờ tôi chưa có hiểu cái nghĩa mà an lạc thật sự như thế nào. Nhưng mà tôi cứ tìm cái nghĩa an lạc bình thường trước. An lạc bình thường đó là nó thuộc về phước đức. Thành ra chư Bồ Tát nó cần phải hành công đức nhiều lắm. Mà cái công đức đó nó là về phương diện nhân á, nó là cái công sức của mình. Tức là nó là những cái hành nghiệp của mình á. Mình làm những cái công của mình làm bằng thân khẩu ý. Khi mình làm như vậy thì cái công đó mình đừng có muốn cho nó uổng đi, hay là nó bị trở nên xấu theo cái nghĩa đạo. Cái nghĩa đạo mà trở nên xấu có nghĩa là nó không đi đến được cái mục tiêu, hoặc là nó không có cái mục tiêu rõ ràng, thì nó sẽ bị tiêu hao đi. Thì mình muốn như vậy thì mình phải có một cái đường hướng thiện tốt đẹp. Khi mình làm các công đức đó, ví dụ mình làm bố thí, mình làm bằng thân mình, tay mình đưa cho, mà cái tiền của đó là cũng do công lao của mình tạo nên. Nhưng mà khi mà mình cái công lao tạo nên như vậy ấy, thì mình dùng nó vào một cái hướng thiện mà dứt khoát rõ ràng, thiện là một cách trọn vẹn, thì lúc đó nó thành cái đức. Thành ra như vậy cái hành động đó của mình kêu là công đức. Thì những hành động mà muốn cho nó trở nên công đức như vậy ấy, thì thường thường ở trong Phật giáo Đại thừa, cái này bên tiểu thừa không có nhấn mạnh về phương diện là một vị tu hành mà làm việc công đức. Một vị tu hành là phải có cái bổn phận tách lìa khỏi thế gian này bằng giới. Giới là cái rào cản giữa mình với thế gian này, thành ra phải trì giới. Trì giới rồi á, mình có một cái rào cản để cho cái phước đức của thế gian nó thâm nhập, nó làm ô nhiễm tâm mình, tức là nó làm tâm mình thành ra ái luyến hay là ham. Rồi á, mình phải trụ tâm mình vào cái chỗ tịch tĩnh, tức là phải có thiền định. Trụ tâm mình vào đó, tâm vững vàng rồi á, thì lúc bây giờ nó phát trí huệ, và trí huệ đó là cái chỗ hướng mình đến Niết Bàn. Trí huệ là cái ánh sáng dẫn đường đến Niết Bàn. Thành ra bên tiểu thừa có nhấn mạnh về công đức. Về phương diện của người cư sĩ tại gia á, thì người cư sĩ tại gia cần có phước đức. Mà cái phước đức mà đối với lại đối với đạo á, là cái phước đức cúng dường, tức là bố thí á. Để cho cái người mà tu hành á, họ khỏi cần phải mất công đi tìm đồ ăn thức uống, phải cày cấy, phải làm ăn này nọ, để họ yên tâm, họ an trụ trong cái thiền định. Thành ra cái phước đức, cái công đức của cái người Phật tử của bên tiểu thừa là vấn đề tứ sự cúng dường, tức là đồ ăn, ăn uống, ẩm thực, quần áo, thuốc thang. Tức là mấy vị đi tu mà họ bệnh hoạn thì cúng thuốc. Mấy vị đi tu họ không có tiền bạc, không giữ tiền bạc thì mình cúng y áo cho họ. Rồi mấy vị đi tu không có tiền bạc, không có chỗ ở, cúng chỗ ở, nghỉ ngơi cho họ. Thì đó kêu tứ sự cúng dường như vậy, đó là phước đức của mình. Nếu mà có tu, nếu mà có muốn thực hành cái sự tu á, thì Đức Phật bày cái phương pháp là bát quan trai giới. Nếu mà đến Đại Thừa thì khác. Đại Thừa bởi vì mình muốn thành Phật, mà thành Phật thì nó phải đủ huệ và phước. Thành ra cái công việc mà làm phước đó là một thành phần quan trọng ở trong cái vấn đề tu hành của Đại Thừa Phật giáo. Có phước đức, có trí huệ mới lợi ích được chúng sinh. Thành ra vì vậy á, cho nên nó không có phân ra là cái người tu là làm cái công việc giải thoát, cái người cư sĩ thì chỉ cần có cái phước đức để sống an lạc trong thế gian. Đại Thừa không phân như vậy nữa. Mà Đại Thừa bảo bất cứ một người nào tu hay tại gia mà đã phát Bồ Đề tâm muốn thành Phật rồi, phải làm đủ cả hai cái đó. Không làm đủ hai cái đó không thành Phật được. Thành ra một vị tu sĩ của bên Đại Thừa cũng phải làm việc công đức, tức là làm việc phước thiện nếu có cơ hội. Mà nếu không á, thì mình phải có những cái kiếp mình ngưng cái chuyện tu hành lại, mình vào cuộc sống mình làm công đức của cuộc sống cho nó đầy đủ công đức đó. Thành ra mình thấy con đường Bồ Tát Đạo của Đức Phật ấy, đâu phải lúc nào Đức Phật đi tu đâu, mà trái lại ấy, cái đời sống tại gia nó rất nhiều, bởi vì cần phải hành công đức nữa. Thành ra cái con đường của Đạo Thừa ấy, nó có một cái sự nó không phân biệt giữa người xuất gia, người tại gia nữa, mà nó chỉ phân biệt ở chỗ là người đó có Bồ Đề Tâm hay không. Người đó có Bồ Đề Tâm là người đó hành Bồ Tát Đạo, người đó không có Bồ Đề Tâm là người đó không hành Bồ Tát Đạo. Mà khi hành Bồ Tát Đạo rồi ấy, thì khi mình là người tu, khi mình là người đời, mình phải có đủ hai cái phước đó. Cũng không phải lúc nào là mình cũng là người Phật tử tại gia hết mà mình thành Phật được. Mình phải có lúc xuất gia, phải có một kiếp nào đâu, nhiều kiếp nữa mình xuất gia mình cũng tu hành. Mà cái người tu hành cũng vậy, phải có những kiếp mình phải trở về đời sống để mình hành công đức. Thì ra vì vậy nên cái nhìn ở trong Đại Thừa nó bình đẳng lắm. Từ cái chỗ đó mà cho nên cái tinh thần của Phật giáo Đại Thừa nó cũng bình đẳng. Mà nhiều khi bên Tiểu Thừa họ nhìn vô thì họ thấy như là mấy thầy Đại Thừa như là không có biết giới, không biết tu. Tại vì cái Phật tử Đại Thừa thì họ thấy cũng như là không có lễ độ. Nhưng mà chính cái chỗ là bởi vì từ cái tinh thần đó mà nó đưa đến cái bên hình thức bên ngoài như vậy. tức là mấy thầy đại thừa giản dị đó. Và đa số thì mình thấy cũng như là mấy hòa thượng gì gì bên đại thừa, ở bên tiểu thừa ấy, một khi mà mình mà thọ giới rồi á, tức là dù mình mới thọ giới là một đại đức đi chăng nữa, nó đúng cái giới luật thì người Phật tử quỳ lạy là sự thường thôi. Nhưng mà bên đại thừa đến hòa thượng đi chăng nữa mà nhiều khi mình lạy ấy, mình là Phật tử vô lạy ấy, mình mấy ngày cũng mà thôi đừng lạy. Thành ra hai cái tinh thần nó nhiều lúc nó khác nhau như vậy. Thì đó là cho mình thấy bên đại thừa như vậy. Thì trở lại vấn đề công đức á, thì đại thừa do đó cho nên công đức là một thành phần yếu tố chính. Và khi mình hành công đức như vậy á, thì dĩ nhiên nó phải có kết quả của nó, kêu là phước đức. Nhưng mà luôn luôn á, là trong đại thừa á, là luôn luôn nó có những cái tâm á, mà làm căn bản. Thì mình biết là như là tâm thành Phật, tâm độ chúng sinh. Ngoài ra có một cái tâm nữa là để nó giữ cho mình vững chắc á, trong cái quá trình mà từ lúc phát Bồ Đề tâm thành Phật, đó là tâm hồi hướng. Thì chính trong cái ý nghĩa là thành Phật độ chúng sinh, nó đã có cái hồi hướng đó rồi. Nhưng mà bây giờ mình phải được nhấn mạnh, tức là bất cứ một cái việc phước đức nào mình làm nên thì mình cũng bảo là không có dùng cho tôi, mà cũng không dùng cho một cái lý tưởng nào khác ngoài cái việc thành Phật độ chúng sinh. Cái đó gọi là tâm hồi hướng. Cho nên tất bao nhiêu phước đức của mình ấy, nó không còn nghĩa phước đức để hưởng theo nghĩa thế gian nữa, mà nó thành ra là cái phước đức để mà ích lợi cho mình, ích lợi cho người, là thành Phật độ chúng sinh. Do đó cho nên mình có thể phân biệt, mình không kêu cái đó là phước đức nữa, mà mình kêu là công đức. Mỗi khi mà ví dụ như cái sự thành quả, ví dụ như là báo thân Phật hay là tịnh độ đó, thì thường thường dùng chữ công đức thôi. Mà cái cõi đó là nó rất đẹp, tức là dùng chữ trang nghiêm. Trang nghiêm đây không phải là nghiêm trang theo lối thế gian, mà trang nghiêm là đẹp. Cõi đó rất trang nghiêm, do công đức tạo thành. Cái trang nghiêm nó là trang nghiêm của công đức, nghĩa là cái trang nghiêm của những cái việc thiện, mà việc thiện đó nhằm để thành Phật và độ chúng sinh. Thành ra những cái việc thiện nó được kêu là công đức. Từ những công đức đó bây giờ nó có một cái kết quả rất đẹp, rất huy hoàng, nhưng mà đó là công đức. Thì như vậy á, một người ở thế gian á, họ có một căn nhà rất đẹp, họ có một đời sống rất là cao thượng, sung sướng. Nhưng mà cái lý tưởng người đó phải thành Phật độ chúng sinh, thì nếu mà mình muốn phân biệt ấy, thì mình kêu cái đó là phước đức thôi. Và nếu giờ mà là một Bồ Tát do cái kiếp trước làm việc thiện á, để sinh vào giàu có như vậy, nhưng mà sẽ dùng cái sự giàu có đó để ích lợi chúng sinh á, thì cái sự giàu có được kêu là công đức. Đó là sự phân biệt như vậy. Thành ra nó vẫn chỉ là một thôi, nó vẫn chỉ là cái sự lộng lẫy, cái sự đẹp, cái sự an lành. Nhưng mà cái tâm á, mà mình sử dụng theo đạo thì kêu là công đức, sử dụng cái sự giàu có đó. Còn nếu tâm mà để mình hưởng thụ bằng một cái ái, một cái ngã, kêu nó là phước đức. Mà công đức á, thì nó cứ tiếp tục, càng ngày nó càng tăng. Tức là mình có kết quả đó, mình chỉ dùng nó như một phương tiện để mình làm nhiều thêm. Kiếp trước do mình bố thí 3 đồng, cho nên kiếp này mình được 3 ngàn. Mình lại dùng 3 ngàn mình bố thí, thì kiếp sau mình được 300 ngàn. Nó cứ tăng như vậy. Thành ra nó trở thành tăng đến cho đến bao giờ mà cái sự bố thí của mình càng ngày nó càng lan rộng, và càng ngày càng nhiều người được hưởng. Thì như vậy nó là công đức, mà cho đến cái mức độ bất tận, cái tâm nguyện của mình. Thêm vào nữa đó kêu cũng như là những cái trợ đạo, tâm hồi hướng mà phải có những cái nguyện nữa. Nhưng mà nguyện ở trong đại thừa thì nó nhiều lắm, và nó tùy theo căn tính của mỗi người, nhân duyên của mỗi vị Bồ Tát mà có một cái nguyện riêng. Ví dụ mình thấy là Địa Tạng nguyện cho ở địa ngục không à? Quan Thế Âm Bồ Tát là nguyện cho những người bị hoạn nạn, nguyện cứu độ như vậy. Thành ra mỗi người, mỗi vị Bồ Tát có một cái hạnh nguyện riêng. Có nhiều Bồ Tát đó, thiên về Phật Pháp, thì cái nguyện nó là nguyện cho Phật Pháp không à? Có nhiều vị Bồ Tát đó, thì có năng lực, có sức khỏe, thiên về như vậy, thì nguyện hộ Pháp không à? Thành ra mỗi Bồ Tát đó, thiên về một cái nguyện. Cái nguyện như vậy nó luôn luôn là nguyện bất tận, không có cái chỗ tận. Thành ra vì vậy cho nên cái sự phát triển nó tương ứng với cái chân lý của vũ trụ này. Vũ trụ này nó không có giới hạn, nó không có cùng tận. Từ lúc bây giờ tâm với cảnh cái này nó tương ứng với nhau và cái cả cái chân lý nữa, thì đó là những cái mà mình nói thêm. Trên cái con đường mà Bồ Tát hạnh như vậy nó có rất nhiều vấn đề. Như là đó mình biết như hồi hướng, như là phát nguyện. Ngoài cái căn bản đó là thành Phật độ chúng sinh. Thì đại khái như vậy là sự phân biệt về công đức và phước đức. Thì còn thắc mắc gì nữa?
Dạ.
Dạ. Thì cái đó thì tôi có thấy rồi và tôi có nói ở trong đó rồi. Nhưng mà nhiều khi tại vì mình nghe có lẽ một là lần đầu, hai là nhiều lúc mình nghe nó thoáng qua. Thì sở dĩ mà Đức Phật á, Đức Phật nói ra là để phân biệt ra. Đức Phật thì không có cái chuyện nhân quả, nhưng mà Đức Phật phải thể hiện cái nhân quả bởi vì chúng sinh có nhân quả. Thành ra nếu bây giờ Đức Phật mà sống đúng theo cái định luật, cái nguyên tắc của một Phật á, thì chúng sinh á, tưởng là không có nhân quả gì hết. Thành ra vì vậy á, cho nên Phật vẫn đóng ra, tức là Phật vẫn chấp nhận và sống theo cái nhân quả của chúng sinh. Thì khi mà Phật sống theo cái nhân quả của chúng sinh đó thì chúng sinh lại hiểu lầm rồi, đến Phật cũng bị nhân quả nữa. Thành ra ở cái kinh này á, thì Đức Phật nói là Đức Phật dùng cái chỗ là Phật cũng bị nhân quả đó là để dạy cho chúng sinh về nhân quả. Còn cái sự thật của Đức Phật nó không có nhân quả. Nó có nhân quả ở chỗ nào? Không phải là nó bác bỏ nhân quả. Nó có nhân quả ở cái chỗ thứ nhất á, là trong cái chân lý Đức Phật đạt được á, nó không nhân không quả. Cái chân lý đó là cái chỗ giải thoát. Bởi vì giải thoát mà còn có nhân quả nữa là nó thành vô thường hết đấy. Một cái gì mà nó là nhân thì nó phải có quả. Mà một cái quả thì nó phải có giới hạn. Quả nó không vượt ra khỏi cái nhân được. Và nó có giới hạn và nó bị quy định bởi cái nhân. Thành ra như vậy cái quả nó không có được tự tại. Nếu cái nhân nó là cam, cái quả nó không thể vượt ra khỏi cái nhân cam được. Nó không làm một cái gì khác được. Và nếu cái nhân hư thì cái quả nó phải chịu lệ thuộc. Thành ra chính vì vậy ấy, cho nên cái chân lý mà Đức Phật đạt được ấy, thì nó nằm ngoài nhân quả. Nó mới kêu là giải thoát. Thành ra ở đây ấy, trong kinh Đại Thừa ấy, là muốn trình bày cho mình thấy những cái điểm như vậy. Thế cho nên khi mà nói về Đức Phật thì nó có hai cách nhìn. Một cái là mình nhìn về sự thật của Đức Phật. đã chứng, đã hoàn thành, đã hoàn tất. Và một cái nữa là mình nhìn thấy Đức Phật qua cái con mắt của mình, qua cái suy nghĩ, của kinh nghiệm của mình. Thì Đức Phật thể hiện ra cả hai mặt. Nhưng mà dĩ nhiên là cái mặt mà mình thấy rõ là cái mặt mà nó theo cái nhận thức thông thường của mình. Còn cái mặt mà chân lý của Phật thì mình phải tu chứng. Thành ra mình cũng thấy được là điều chứ Đức Phật thì trình bày ra. Một mặt khác nữa là trong chân lý là không có nhân quả. Mà nếu mà nhìn về nhân quả thì nó có phương diện này nữa. Thành ra mình mới phân ra là pháp thân, báo thân, hóa thân. Nói về phương diện pháp thân thì nó không nhân quả, nó thường hằng, nó chưa từng biến chuyển. Nó là chân lý và luôn luôn nó là cái lẽ, luôn luôn nó là cái lẽ giải thoát. Nói về mặt là hóa thân thì Phật có nhân quả y như mình. Nhưng mà khi mà Phật nói là ta không có nhân quả là Phật nói hai cái là pháp thân và báo thân. Pháp thân vốn là tính không, vốn là bản thể, là chân lý của tất cả, cái đó nó bất biến, cái đó không có nhân quả. Báo thân thì Đức Phật nói là có nhân quả nhưng mà luôn luôn là quả tốt, bởi vì Đức Phật đã gieo tất cả những cái nhân tốt một cách viên mãn. Đức Phật đã làm tất cả những cái nghiệp tốt một cách hoàn hảo, hoàn toàn. Thành ra trên phương diện báo thân, Đức Phật hoàn hảo, không có những cái nghiệp báo, nghiệp chướng như vậy. Bởi vì như mấy bữa giảng kinh thì tôi cũng có nói, thứ nhất là có cái nghiệp chướng nào thì Đức Phật cũng đã giải quyết trong ba A Tăng Kỳ Kiếp đó rồi. Và trong ba A Tăng Kỳ Kiếp đó thì Đức Phật không hề làm một cái gì sai quấy nữa. Và tất cả những cái gì mà gieo xuống đều là những sự hoàn hảo hết. Thì khi mà thành Phật quả, cái quả Phật đó nó là từ nhân nào nó ra? Từ cái nhân hoàn hảo đó nó ra. Thành ra làm sao trong cái quả đó nó có một cái gì xấu được? Thành ra trên phương diện báo thân đó, không có cái quả xấu. Nó có nhân quả. Báo thân vẫn có nhân quả, nhưng mà không có một cái gì xấu hết. Không có một cái gì hại Phật được, và không có một cái gì xấu xảy đến với Phật. Nhưng tất cả chúng sinh thấy là nó có lẽ này lẽ kia, Đức Phật bị đâm, bị ngọn giáo đâm, Đức Phật bị chảy máu, Đức Phật bị đau lưng, Đức Phật bị nhức đầu, Đức Phật phải chịu 6 năm khổ hạnh, Đức Phật chịu người ta chửi mắng, Đức Phật chịu người ta vu oan. Cái đó là hóa thân. Cái đó là cái hóa thân. Thế đó chính vì vậy mà thí dụ như tôi mới lấy cái thí dụ như ông vua mà ông muốn gần gũi người ta này nọ để giúp đỡ. Lấy những cái thí dụ như vậy. Thì khi đó ông ra ông gần người dân, ông gần một nhóm nào, ông gần cái gì, ông phải chịu cái quy luật ở đó. Nhưng mà trên cái sự thật đó, thì ông vua ông vượt ngoài cái quy luật đó. Nên khi ông vào là do cái tự ý mà vào trong đó thì chịu cái quy luật đó. Thành ra vì vậy nên cái sự mà cái đó là cái tự ý của mình, mà nó không phải cái sự thật của mình. Mình đón nhận cái đó, mình đón nhận cái điều đó và mình để làm một cái để cho người ta chấp nhận cái điều đó. Ở đây cái điều đó ở đây nó là nhân quả. Con người mình nằm trong nhân quả. Con người mình chưa có chứng được pháp thân, mình không nên nói cái vấn đề không có nhân quả. Chưa chứng pháp thân mà nói cái đó nó trở thành tà kiến. Tại vì mình vẫn còn hành động ở trong nhân quả, mà mình lại không có một cái chỗ tựa, không có một cái chỗ thoát, mà mình lại dám nói là không có nhân quả, thì mình sẽ bị tai hại, mình sẽ sai lầm hết. Và mình sẽ thành chịu chuốc lấy tất cả những cái quả xấu. Bởi vì khi nó không có nhân quả, mình sẽ làm bệnh. Thành ra Đức Phật vào trong cái nghiệp của mình thì Đức Phật vừa muốn dạy cho mình cái nhân quả để mình đừng có bị đau khổ. Mình tin cái đó thì mình đừng có đau khổ, mình đừng có làm bệnh. Nhưng mà cái ý chính của Đức Phật là muốn chỉ ra cái pháp thân, cái báo thân nữa. Thành ra Đức Phật thuyết pháp một lời thuyết pháp, nhưng mà trong đó nó có hóa, nó có báo, nó có pháp thân. Nó có cái tục đế, tức là cái tục đế đó là nhân quả của thế gian. Và nó có đệ nhất địa đế, tức là cái pháp thân và cái báo thân. Cái báo thân thì tương đối nó ở giữa, nó trùm cả hai cái mặt chân đế với tục đế. Và Đức Phật, cái ý Đức Phật muốn trình bày nhất ở Đại Thừa là muốn trình bày như vậy. Mình không thể tách ba cái đó ra được. Thành ra cái sự trình bày nó rất là tế nhị, rất là vi tế, nó rất khó. Thì giờ tóm lại cái vấn đề mà nhân quả đây mình thì hiểu là nơi Đức Phật thì thì Đức Phật có ba phương diện. Một phương diện không có nhân quả, đó là chân lý tuyệt đối. Một phương diện có nhân quả nhưng mà nhân quả viên mãn, đó là báo thân. Một phương diện nữa có nhân quả giống như con người này, thì cái đó là hóa thân. Cái đó là để Đức Phật dành cái đó cho mình và hướng cái đó về cái chỗ chân lý tuyệt đối. Thành ra sự trình bày nó như vậy. Thành ra khi mà đem cái nhân quả mà về con người mình á, thì tùy theo cái khả năng của mỗi người, nếu mình chưa chứng được pháp thân thì cái nhân quả đó mình phải tin, mình phải lấy Phật làm gương, mình phải chấp nhận cái nhân quả đó. Thành ra Đức Phật luôn luôn dùng nó như một phương tiện để dạy cho người ta cái nhân quả. Thì Đức Phật biết rằng là chưa chứng được pháp thân, người ta rất cần cái đó. Mà dầu có chứng được pháp thân rồi á, tại vì cái chân lý nó không phá cái mặt hiện tượng bên ngoài. Cũng như mình nói là cái bàn này á, nó là chất gỗ, đó là sự thật của nó. Thì cái chất gỗ đó nó không phá cái hình tướng cái bàn này. Mình có thể bảo là bây giờ mình cũng cái chất gỗ này của cùng một cái cây này, mình làm một miếng ván với cái bàn nó khác nhau, nhưng mà mình bảo là hai cái gỗ này nó là một, nhưng mà cái sự là một của hai miếng gỗ nó không phá cái bàn, nó không phá miếng gỗ. Thành ra vì vậy nên cái chân lý của pháp thân đó, nó không phá hủy những cái chân lý của hóa thân. Cái chân đế nó không phá cái tục đế. Nhưng mà nếu mà mình chứng được á, thì ở trong cái sai biệt, tức là ở trong cái tục đế mà mình giải thoát, bởi vì mình thấy được cái chân lý của nó. Thành ra cái đạo Phật nó không phải là mình đừng có nghĩ đạo Phật nó có một cái nơi nào đó nó tách biệt khỏi cái đau khổ, không có như vậy. Thành ra các vị chứng niết bàn, nó giải thoát không có cái chỗ niết bàn, nó không có cảnh giới, nó không có chỗ niết bàn, nó là bản thể của sự đau khổ. Nhưng mà đến đại thừa thì đại thừa cái bản thể đó với cái hiện tướng mà vô thường của đau khổ nó không có tách rời khỏi nhau. Thế cho nên mình có thể dùng cái trí huệ để ở trong cái vô thường đó mà mình chứng được niết bàn. Nên cần phải xả bỏ cái mặt hiện tượng đi. Tức là bây giờ mình ví dụ như vàng, lấy lại cái vàng ví dụ đó để cái chất nó hơn. Vàng làm thành cái chuông, vàng làm thành cái đồng hồ, hai cái mặt hiện tượng nó khác nhau. Cái chuông này một lát nữa tôi bóp méo nó đi thì nó thành cái khác. Cái đồng hồ cũng vậy, nhưng khi mà nấu chảy ra thì nó như nhau, nó là một chất như nhau. Nhưng mà không phải vì vậy mà mỗi lần mà muốn nhìn chân lý là tôi cứ phải nấu chảy hết ra. Bởi vì khi mà nó thành cái chuông này nó vẫn là chất vàng, nó thành đồng hồ này nó vẫn là chất vàng. Đồng hồ cái chuông nó khác nhau, nó có thể ra rất nhiều đồ khác nhau, nhưng chân lý của nó vẫn không khác. Thành ra tôi không cần phải phá bỏ cái mặt hình tướng đi. Nếu là cái chứng ra được cái sự thật đó, thì cái sự thật đó nó trở thành là một, mà luôn luôn là nhiều. Cái nhiều đó kêu là hóa thân, cái một đó kêu là pháp thân. Nó như vậy á. Thành ra cái chân lý trong đạo Phật đến đại thừa, ở tiểu thừa nó dễ cho mình nhận định hơn, bởi vì tiểu thừa bảo cái này là khổ, cái này giải thoát. Nhưng mà đại thừa không, cái này khổ, cái khổ này là giải thoát. Nhưng mà cái giải thoát này mà nó không phá cái khổ, nhưng mà cái khổ không bị phá đó nó cũng thể làm hại cái giải thoát được. Thành ra một vị Bồ Tát không có cần phải đi đến một cái chỗ nào, vị Bồ Tát nó vẫn sống trong thế gian, vị Bồ Tát nó vẫn sống trong luân hồi sinh tử. Nhưng mà nếu mình hỏi vị Bồ Tát nó sao khổ, vị Bồ Tát vẫn đâu có khổ, không có khổ, luôn luôn có niết bàn. Cũng như cái vàng này á, mình cũng cần phải nấu chảy nó ra. Không phải khi nào mình nấu nó chảy ra thành cái chất vàng mà lúc đó mới có vàng. Khi mà nó là cái chuông này nó vẫn là vàng được. Thành ra vị Bồ Tát bảo tôi không cần nhập niết bàn, tôi sống đây này, sống như những người mà các vị thanh văn nói là phiền não này, nhưng mà tôi có niết bàn đó. Thành ra vì vậy cho nên từ cái trí huệ đó cho nên các vị Bồ Tát không sợ sinh tử luân hồi. À, cái vấn đề mà trong kinh điển đại thừa mà khi mà các Bồ Tát hay Đức Phật mà chắc các vị thanh văn đó, là chắc cái chỗ là sợ luân hồi sinh tử, và ái mộ Niết Bàn, chắc cái tâm đó. Thành ra cái khuyến khích của bên Đại Thừa là nên sử dụng cái trí huệ mà đạt được Niết Bàn đó để trở về với luân hồi. Mà nếu mình trở về mà mình không có một con đường rõ ràng đó, thì cái việc làm của mình nó thành vô minh. Thành ra trở về đó là vì đại bi, trở về đó vì sự thiện. Thì bữa trước tôi có nói vấn đề là cái chân lý ở trong đạo Phật á, nó không phải là sự giải quyết vấn đề, mà nó không phải là một cái gì mà mình có thể tùy y vào đó. Mà ta là chân lý, là mình có quyền làm gì mình làm. Mình nhớ điều vậy. Bởi tại sao? Bởi vì chân lý và cái mặt hiện tượng ấy, nó là một. Thành ra khi mà mình thấy chân lý và mình bảo ta là chân lý, nó chỉ là một cái kiến của mình thôi. Còn trên sự thật ấy, thì chân lý với mặt hiện tượng nó là một. Đây ví dụ, bây giờ mình cứ lấy ví dụ là mình cho như là những cái đồ vật nó sống động như thì mình dễ hiểu hơn. Cái bàn nó có ý thức, mình cho như vậy. Cái ván nó có ý thức, cái tường nó có ý thức, nó đều là một chất gỗ như nhau hết đó. Cái bàn nó nhận ra nó là chất gỗ, và cái bàn nó tự hào, nó bảo ta là chân lý. Cái ván hay cái tường hay cửa sổ bằng gỗ đó, nó không nhận ra nó là chân lý. Và cái bàn này khi nó nhận nó ra nó là chất gỗ rồi thì nó tự hào, và nó cho nó hơn với cái kia. Nhưng mà cái đó chỉ là một cái kiến của nó thôi. Tại vì trên sự thật á, dù cái ván nó không thấy nó là cái gỗ đi chăng nữa, thì sự thật nó vẫn là cái gỗ đó. Cái bàn có thấy mình là cái gỗ đi chăng nữa thì nó cũng không hơn gì được. Mà nếu mà từ chỗ đó mà mình khởi lên một cái kiến là mình thấy đúng, thì mình thành sai. Thành ra chính vì vậy á, khi một người chứng ngộ trong đạo Phật á, người đó bắt buộc phải dùng cái sự chứng ngộ đó để trở về với cái sự, để ích lợi cho cái sự thì nó mới đúng. Bây giờ mình trong đạo Phật nó có hai con đường mình biết rồi. Con đường tiểu thừa thì nó dứt khoát điều là mình đừng có theo cái mặt hiện tượng. Mặt hiện tượng là mặt vô thường, là mình trở về mặt bản thể. Bản thể nó thường hằng. Mình thấy mặt biển như vậy, gió nó thổi cái nó nhô lên, nó thổi trục xuống. Cái mặt hình tướng nó có lên có xuống. Cái nước biển nó không có tăng không có giảm. Cái chất ướt đó không phải lúc nhô lên vậy nó ướt nhiều, mà lúc thụt xuống thì nó không ướt nữa. Thành ra trên phương diện chân lý nó không tăng như vậy, không thêm không bớt. Nhưng mà nhiều người á muốn đi vào cái mặt chân lý theo bên tiểu thừa, phá cái mặt hiện tượng đi được. Hiện tượng nó có lúc lên lúc xuống, nó vô thường, nó có chuyển động, nó vô thường. Nếu mình cho lúc lên này là sinh á, thì lúc xuống này nó là diệt. Mình nhìn theo cái thân của mình á, nhìn theo những cái gì hữu hình hữu tướng á, nó có sinh diệt. Nó có lúc hiện ra, nó có lúc biến đi. Mình thấy sinh diệt. Nhưng mà bản thể của nó không có sinh diệt. Thì các vị thanh văn nó là dùng cái trí huệ để tìm ra cái bản thể đó, và diệt cái mặt tướng đi. Đừng có cho cái tướng nó hiện khởi lên nữa thì kêu là niết bàn. Nhưng mà cái mặt trí huệ bên Đại Thừa thì bảo là dù khi nó lên nó xuống gì, nó vô thường gì, nhưng mà nó đâu có rời ngoài cái nước biển đâu. Thành ra việc gì mà mình phải sợ cái mặt hình tướng đó. Mà cái đó một khi mà cái người chứng được chân lý đó, người đó không có tự hào được. Thế tự hào là mình sai. Cái chân lý đó nó phải được sử dụng để mình thâm nhập vào trong cái mặt hiện tượng. Khi mà chứng được cái chân lý rồi ấy, thì mình sẽ nhận định rồi này. Khi mà biển nó nhô lên cao, nó chỉ là một nhân duyên. Khi mà nó hạ xuống thấp, nó chỉ là một nhân duyên. Trước sau gì nó cũng bình đẳng. Thì khi cái người chứng được chân lý ở trong đạo Phật là thấy là mình giác ngộ, người kia không giác ngộ, nhưng mà tất cả đều bình đẳng. Mình không có lý do gì để mình bảo là tôi hơn anh, tôi tự hào hơn anh, anh phải chịu quyền lệ thuộc tôi. Thành ra vì vậy ấy, cho dù các vị Bồ Tát ấy, có cứu độ, có sống vì chúng sinh, có làm lợi ích, có hy sinh biết bao nhiêu công việc vì chúng sinh, Bồ Tát không hề có một cái tâm tôi hơn chúng sinh. Cái đó kêu là bình đẳng đại bi. Và Đức Phật luôn luôn có cái bình đẳng tâm. Đức Phật luôn luôn thấy rằng là mình với chúng sinh ấy, bản thể là một. Và không bao giờ lấy cái sự chứng ngộ ấy, để nói rằng là chắc chắn 100% là ta là hơn. Mà trái lại á, khi mà Đức Phật nói câu đó, tức là Đức Phật dùng phương tiện. Trong tâm ý Đức Phật không có cái chuyện thấy là mình hơn. Thành ra cái bát nhã đó, cái kinh điển bát nhã nói ra là cốt để cho mình thấy Đức Phật đại thừa nó như thế nào. Là Phật nói là ta cũng là không, tất cả là không, chúng sinh là không, bình đẳng không. Đó, tức là cốt để cho mình thấy cái tâm Phật không phải là một cái tâm ngã. Mà trong khi Đức Phật thuyết giảng những cái kinh khác hay bên tiểu thừa đó, thì Đức Phật vì chúng sinh cho nên phải phương tiện dùng cái ngã, và dùng cái nói là ta hơn, ta hơn, ta hơn. Nhưng mà cái đó là cái mặt để điều phục chúng sinh. Bởi vì nếu mà Đức Phật đem chân lý ra ngay chúng sinh không biết, Đức Phật và ta như người bằng nhau, chúng sinh mà bằng rồi thì nghe làm chi nữa. Thành ra vì vậy cho nên vẫn phải theo chúng sinh, tức là phương tiện nói ta là tối tôn, ta là đệ nhất. Thành ra nhiều khi mình coi một kinh đại thừa mình sẽ thấy là có những chỗ mà Đức Phật nói là ngoại đạo cũng là Bồ Tát, ngoại đạo cũng Bồ Tát đạo, ngoại đạo cũng là chân lý. Cái đó là nói trên phương diện đệ nhất nghĩa đế. Thành ra khi mình học Phật Pháp đó, mình phải phân ra như vậy. Và khi mình nói vào kinh đó, nhiều khi mình thấy có nhiều chỗ nó mâu thuẫn. Nhưng mà nếu mình hiểu đó, thì mình biết chỗ đó nói cái ý gì, chỗ này nói cái ý gì, và chỗ nào nói theo chân lý tuyệt đối, chỗ nào nói theo phương tiện. Thì như vậy đó, là cho mình thấy là cái đạo Phật đại thừa thì nó còn nhiều cái, nhiều cái vấn đề và nhiều cái mình phải nghiên cứu, mình học hỏi thêm. Nên là tóm ngược trở lại thì vấn đề mà câu hỏi đặt ra, bây giờ mình cứ nhớ điều là khi mà Đức Phật nói về phương diện con người của mình không thôi á, thì cái chân lý, cái lẽ phải mà mình phải nghe theo là nhân quả. Nhưng mà nếu mà mình đem cái nhân quả của mình đó mà mình áp dụng, mình bảo Phật cũng có nhân quả như mình á, đúng, nhưng mà Phật còn có nhiều cái nhân quả khác nữa, và Phật còn có một cái không có nhân quả, thì cái đó là cái chỗ mà mình phải học. Thành ra cái giáo lý của Phật không phải chỉ nhân quả thôi, mà nó còn có một cái chân lý nằm ngoài nhân quả. Và cái chân lý đó nó lại lạ ở cái chỗ là nó nằm ngoài nhân quả, nhưng mà nó là bản thể của nhân quả. Cho nên tuy rằng nó nằm ngoài nhân quả, nhưng mà đừng bao giờ mình phân biệt ra. Và vì vậy mình muốn có cái trí huệ là mình phải biết một lúc hai mặt, chân đế, tục đế, và mới đầu phân ra để biết tục đế là gì, chân đế gì. Về sau này á, chân đế, tục đế là một. Mới đầu mình phân ra sắc là gì, không là gì. Rồi đến cái là sắc không khác với không, không không khác với sắc. Thì bao giờ đến cái trường hợp đó thì mình mới là biết đúng. Đó là cái học về trí huệ trong đạo Phật đại thừa. Thì đó là vậy. Tức là nói về phần mình, khi mình coi trên đại thừa phương tiện á, nói về phần Đức Phật là nó có ba phần như vậy. Còn khi về phần của mình á, thì nó phải có đủ, nó phải có nhân quả. Các dòng họ thích á, chưa có giác ngộ. Thành ra các dòng họ thích á, chịu cái nhân quả đó. Đức Phật á, giác ngộ rồi, cho nên Đức Phật có đủ năng lực không dính gì vô nhân quả hết. Hoặc là Đức Phật đã từng làm tất cả những cái nhân tốt, cho nên Đức Phật có thể thì hưởng cái quả tốt thôi. Nhưng mà tại sao Đức Phật lại cũng chịu cái nhân quả cùng với lại chúng sinh như vậy? Cái đó là phương tiện, không phải là một cái chịu thật của Đức Phật. Cái đó nó thuộc về phương tiện hóa thân. Từ đây mình kết luận ra là tại sao Phật giáo đại thừa mới kêu Thích Ca Mâu Ni Phật là hóa thân Phật. Thì lý lẽ đó, đại khái như vậy. Còn câu hỏi gì nữa? Tính không hả?